lý thông qua sự, hai tức là chân lý. Chân lý này đó, hai mà nó hiểu được qua cái sự, nó là lý thông qua sự. Cái này như bây giờ là tôi là của tư điểm, tôi mới coi cái này đó, thì nó nói là như lai tạng. Nhưng lý tạng này đó là cái thể Phật tánh, thể Phật tánh, tức là nó gọi là tương đương cái lý thông. Nhưng mà khi mà nó hiển ra đó, nó hiển ra để nói năng, nói chuyện này kia đó, tùy duyên bất biến đó. Bắt đầu nó tùy duyên mà nó tùy duyên biến hiện đó. Tùy duyên biến hiện đó, thì nó thành ra A-la-gia. A-la-gia là có duyên tổng. À, thì cái này đó, lia đạn là lý. À, mà khi mà đầu nó biến thành A-la-gia, tức là nó thông qua cái sự A-la-gia. Nó là trong cái từ điển định giải thích gì đó. Còn sự thông lý, sự thông lý chẳng hạn như đó là tất cả pháp do nhân duyên sanh. Nhân duyên sanh, ví dụ như cái bàn, đây là một pháp, ở đây là pháp, pháp là do nhân duyên sanh. Tức là biết cái bàn là do là đinh gỗ ghế người thợ đó, nhưng mình cũng hiểu được đó rồi.
Dạ.
Đó, chứ không phải là mình hiểu chết cái bàn là cái gì đập lạc mà mình biết là nó là nhân duyên sanh. Khi mà biết như vậy đó thì nó là sự, nó vẫn khi nó hiện cái tướng khác nhau khác nhau thì vẫn là sự thôi. Như là có nhân duyên này, nhân duyên A, nhân duyên B, nhân duyên C, nhân duyên D gì đó. Hay nó cài như thế này có trăm duyên hay là ngàn duyên gì đó, thành cái bàn. Đó là sự. À, nhưng mà khi mà biết cái bàn là vô tánh, biết cái bàn là vô tánh, tức là bát nhã, thì cái này là lý. Thì khi mà mình hiểu là các bàn là nhân duyên không, tức cái này là gì? Cái này là y tha khởi vậy. Y tha khởi thành ra tướng nha. Cái pháp y tha khởi sẽ biến thành tướng. Sao tới thành sự? Nên nhưng mà biết là cái tướng này bản thể nó là như thành thật, tức là vô tánh. Thì tức là cái này sự không là lý. Lý sự vô ngại đó, tức là hiểu được cái tình trạng gì đó.
Lý sự không ai.
Cái sự vô ngại tức là hai cái.
Dạ.
Không có chướng ngại nhau.
Chướng ngại nhau.
Mặc dù hai cái, một cái là có tướng, một cái không tướng, nhưng mà hai cái có chướng ngại nhau, và hai cái nó không nhau. Lý thông sự là như thế này, là nhân sự mà hiển được cái lý thì là lý thông sự. Hiển được cái lý. Cái lý không thấy. Nhưng mà thấy được ra là da. Rồi chân rộng và hợp. Đó, chân rộng và hợp. À, thì mới biết là nhưng mà cái chân rộng hòa hợp này tức là cái tướng rồi, cái tướng là chân rộng hòa hợp. Chỉ là trước khi chân rộng hòa hợp nó là cái tướng không. Thì thực sự là nhờ thực sự là mình hiểu được lý. Thì thằng lý này nó không có thực sự. À, rồi cái trình độ ta đi á là bên miên tâm nó quán sự pháp giới trước. Rồi nó mới quán ra lý. Đó, mình học từ từ vậy đó. Rồi từ từ cái đồng nó mới quán ra lý không sự. Rồi quán tới sự không lý. Rồi đầu nó mới quán tới sự vô ngại pháp giới. Cuối cùng sự vô ngại pháp giới. Thì sự vô ngại pháp giới á là gọi là giáo pháp hùng bột của Quan Nghiêm Tông. Nó ở chẳng hạn như trong một cái mại lông của mình nè, trong một cái viết này nè, có toàn bộ cái sơn hà đại địa thế giới chúng sanh trong này. Tức là trong một pháp nó viết hết tất cả các pháp. Tức là một sự vô ngại, tức là bây giờ cái bàn và cái ghế, tức là hai cái sự cái gì. Hai cái này khác nhau là bọn. Vì cái y ta khởi nó cũng khác. Cái này là cái tướng nó cũng khác. Biết cái sở chấp nó cũng khác. Nhưng mà cái duyên thật là nó giống. Nhưng mà giờ họ bỏ cái duyên thật đi, thì nói duyên thật là biết một cái lý rồi. Vì nó hai cái sự. Thì trong bao nhiêu nói là cái bàn tích cái ghế, tương dung, tương nhiếp, tương ngạch nhau. Hai cái này không có gì khác nhau. Nhưng mà hai cái này tương dung, tương nhiếp, tương ngạch. Nhưng mỗi cái giữ riêng một cái lý sở nó riêng, lý tánh nó riêng. Tức là hai cái này nó không có ngại nhau. Tức là cái bàn này nó không có ngại cái ghế. Bởi vì mới thằng Thông á, giờ lấy cái bàn thâu vô cái ghế thì cái thằng ghế sẽ chui vô cái bàn nằm chỗ. Vô ngại nha. Vô ngại tức là bây giờ hai cái này bị chướng ngại nè, cái này đụng nhau vô không được nè. Nó là chướng ngại. Bây giờ tôi nói là cái này nằm trong cái này thì cái này tôi bỏ trong này được. Thì nó gọi là vô ngại. Thì thầm họ học 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 mới hiểu nên là không nuôi được mấy cái để chứng minh cái này cho mình. Thấy không? Thì thằng Thông tôi mới làm được. Cái này tại vì mình chướng ngại là cái nghiệp mình chướng ngại nên cái này nó không qua được. Chứ thằng Tông họ đem cái này bỏ vô cái này được. Thực sự ra trên cái vấn đề mà tâm pháp á thì hai cái này không có chướng ngại nhau, nhưng mà cái nghiệp mình chướng ngại nên mình đi qua tường cũng được, mà đi qua tường thì mình chọi. Thì hai mình với cái tường là nó chướng ngại. Nhưng mà cái thằng Tông nó đi qua tường được.
Thằng tứ đại
này nó đi qua tường, siêu qua tường như con ma vậy đó. Không có chướng ngại, nhưng mà cái nghiệp mà mình cái nghiệp mình nó chính là thằng thức làm mình chướng ngại. Thành ra mình cứ đi nó nói cái nghiệp mình nó chặn lại, mà mình vô mình đụng lại cái nghiệp mình nó phản ứng liền, nó dội lại rồi mình bị đổ đầu. À, là sự ngày đó nói, tức là nó nói là một cái hạt chi tần, hay là chứa toàn bộ thế giới vũ trụ và chúng sanh nằm trong, toàn bộ nhân chúng trụ có thể đem vô bỏ vô trong một hạt bụi, Thế như là giờ ngày đi ma gặp thuyết pháp á, ngài đem nguyên cổ thật ở trên kia đem vô cái chính vô trong nhà phòng của ngài, phòng ngài nó không nhỏ không lớn, một cái hoa sen của một vị Bồ Tát á, một cả 8,000 bút ngàn đô tuần á, là hoa sen đó là nó lớn cỡ như là một thành phố, là lớn thành phố vậy đó, mà ngài đem hết bao nhiêu hoa sen ở cái cõi bậc thượng đem xuống vô trong ngài cho cái vô tán hồn. Mà chúng sanh trong phòng xá vệ đó, trong cái thành phố đó không thấy bị trước ngại, không có bị cảm thấy bị cái đó là nó lan ra rồi mình không có chỗ.
Sao tại vì mình thấy là nghiệp nó bị trước ngại.
Sao thật sự không có pháp nào trước ngại không tạm được, tại vì mình có cái là tại khi cái nghiệp mình chấp nhận là cái đó là có một sự tướng như vậy, nó bị cái đó trước ngại, tại vì tự nhiên mình bị cái tâm mình bị trước ngại thiệt. Các người ta họ đạt ở tâm không, họ thấy bình thường vậy thôi, nhưng mà họ chưa đi qua được. Thấy không? Thật đó đang là tâm không là gì đó. Nó là thằng tông nó phát sanh là khi nào đạt được cái từ vô ngã giới là muốn biến cái gì đó biết.
Còn
là
A-la-hán rồi,
thì đạt được cái gì A-la-hán rồi. Mới đạt nè. Từ từ vô ngã không giới là chỉ có Bồ Tát thôi. Là Bồ Tát Bồ Sanh. Cái kia là chặt cái lý vô ngã để họ thành ra sót thôi.
Nhưng họ cũng có thần thông.
Thần thông đó là thông giới định. Cái tâm lực định. Thành ra bây giờ mình cái sự vô ngã này gọi là cái giáo lý viên đốn nhất. Giáo lý viên đốn nhất của bên
Hoa Nghiêm, và nó cho là giáo lý có tối cao.
Thật mà trước kinh Hoa Nghiêm là trước cái này nè, cái sự vô ngại nè, thầy hiện ra thân tướng là từ sự này biến sự kia là hiện cái lý là bằng sự vô ngại thế giới. Sự vô ngại thế giới thì cái vấn đề dễ lắm, tức là trong một thế giới hay cả một thế giới có thể đem bỏ vô đâu cũng được hết trơn. Thành đâu có gì coi trong Hoa Nghiêm nó trong một bộ chân long và Bồ Tát nó có đủ di trần thập thường Phật sát thế giới nào của chư Phật trong đó. Lấy ra là trong di trần là nhìn vô thấy Phật Thế Âm, thấy anh Đức Phật cõi Phật Cực Lạc, rồi nằm hết trong một cái di trần, một lỗ lòng chân lòng của họ đó có đủ hết trơn cả một thế giới không. Cái đó là nói về ngang thôi đó, nói về ngang, nói về không gian á, còn nói về thời gian đó, tức là nó là thập thế là vị thành môn á, tức là nó ví dụ như quá khứ hiện tại gì đây. Thì quá khứ hiện tại giờ đây nó có là quá khứ hiện tại, quá khứ giờ đây, quá khứ này ba, một cái gì cho ba là 9 cái, với một cái mà biết hết cái này nó tổng cộng là 10 cái, thì 10 cái này trong một niệm nó nhít với nhau hết rồi, tức là trong một niệm nó có đủ 10 cái này nè. Thì bà nói là không gian, thời gian nó chỉ nó thời gian nó thâu tóm lại hết từ quá khứ hiện tại giờ đây thâu vô hết một hay từ một tỏ ra hết đó, là sự phân giới về theo thời gian. Bây giờ mình học quyền môn thì từ từ rõ ra. Cái nguyên tắc là vậy, bởi giáo lý bằng nó khó là nó khó rồi đó. Cái thập quyền môn đó, bây giờ mình nói về thập quyền môn hình như là của ngài ta tam tổ của Quan Âm Tông á, Trình Quán Đại Sư chứ. Ngài lập ra 10 cái môn để mà giải thích cái tứ pháp giới này nè. Tứ pháp giới. Quảng hiệp tự tại vô ngại môn. Quảng là rộng ha, hiệp là hẹp. Một cái rộng một cái hẹp á thì hai cái không có chướng ngại nhau. Chướng ngại là nghiệp mình thấy chướng ngại thôi, cái vô tác tâm hồn chướng ngại cái gì không chướng ngại hả mấy không. Nhưng bây giờ mình đòi giải thích nè. Thí dụ cho mình hiểu chứ bây giờ mình nói ra mình suy ngẫm theo cái bình thường cái mắt thấy của mình. Thôi đâu bây giờ không, chúng đem cái mắt thấy của mình để mình suy ngẫm. Như cái gương được kính một thước mà thấy cả 10 dặm. Cái gương thì rất là hẹp, nhỏ tí thôi. Thấy không, nhưng mà nó thâu tóm rồi, thâu tóm hết một cái khoảng rộng, tức là cái rộng với cái kia nó nằm trong cái gương.
Yeah.
Hay mà hẹp nó cũng nằm trong gương, rộng nó cũng nằm trong gương, tức là bao nhiêu, thành ra cái rộng hẹp thực sự nó không có chút ngại gì đâu, nó có thể sâu nhíp được. Thí dụ một cái cho mình thấy gì đó. Bây giờ nó thật hay giả vậy đó, là do cái tâm mình nó quan niệm thôi. Cái hai nhân mắt mình thấy á, là thấy thật hay thấy giả. Thấy giả không à, nhưng mình cho nó là thật. Thấy không, thành ra người cận thị thì thấy vật nó nhỏ hơn. Thấy không, người mắt bình thường thấy vật nó lớn hơn. Bây giờ cái năm căn mình tiếp xúc được á, ha, thì lạnh nóng á thì mình tiếp xúc á, nó thực sự ra cái lạnh nóng á, thực sự là cái người mà bị năm á, bị tê rồi tiếp xúc lạnh nóng mà tiếp xúc cũng là không có tập, không có trúng. Và nó tiếp xúc đó cũng là cái giả cái tâm nghiệp. Cái gì mình thấy mắt tay là con mắt mình nó có cái nghiệp thì nó sẽ thấy được cỡ gì thôi. Ha, cái tay mình nó có cái nghiệp thì nó thấy cỡ gì thôi. Thành ra tiếp xúc bằng ngũ quan, nhãn căn nó không gì chính xác. Bây giờ nó tiếp xúc bằng hoặc kỹ thuật chính xác không thì nó cũng vậy thôi. Thấy không, pháp của thực nó khi mình tới giai đoạn này nó thấy được cỡ nào thì nó chỉ tiếp xúc được cỡ đó thôi, biết đâu là qua mấy năm sau rồi nó phân tích nó thấy được chi tế hơn.
như cái kính hồi xưa nó thấy được bao độ bao lớn bao lớn, về nó kính tới điện tử nó thấy, bây giờ nó thấy hạt ở trong rồi, thành thực sự là cái nghiệp cái bên khoa học kỹ thuật cũng vậy, tùy theo giai đoạn kỹ thuật cái nghiệp phải được cỡ nào thì nó thấy cỡ đó thôi, thành không có chính xác, thành là tất cả các thấy đều do cái nghiệp mình cũng như là một cái gì trước mặt mình mà đi qua cái đó là mình thấy được dần, thì cái nghiệp này nó bị cái gì che trước thì thấy được ít, cái gì mình mở rộng là thấy được nhiều thôi, mà thực sự là muốn thấy hết là phải không, thì cái rộng với cái hẹp nó thật sự á, cái tướng nó dùng nhiếp nhau được hết á, nhưng mà cái nghiệp của mình á, mình chỉ cho là cái thằng rộng lớn cái thằng hẹp, nó tại khi mình đặt danh từ thì đương nhiên phải có hai thằng để phân biệt nhau chứ, cái một thằng rộng thằng hẹp để phân biệt là hẹp này nó khác thằng rộng, nó không thể là nó dung thông nhau được, hai thằng nó phải nó dung chứa nhau được. À, với cặp mắt của chư Phật nó tấn công á, thì hai thằng này nó bản chất của nó đó nó là giống nhau thôi, sao không có tướng rộng của tướng hẹp vượt ngoài cái tướng nó đãi sao thì mới trở thành bát nhã được, thì vô được tấn công á, vô được tấn công họ vượt được các tướng này hết, như cái gương được kính một thước này, ông thí dụ cho mình thấy là thấy không, mà thấy cái cảnh 10 dặm thì cái gương cũng như là có thần thông gì đó, cái khác thì không thấy được, nhưng cái gương đặc biệt nó thấy thì cái gương giống như cái tâm của mình vậy đó. Bây giờ nó nói là cái này là nó nói là cái 10 cái môn mà khiến cho cái kinh Hoa Nghiêm nó trở thành ra cái nó gọi là duyên giáo, tức là pháp môn duyên đốn nhất, tức là gồm cái tứ phước giới động. Thành nó nói là trong kinh Vô Lượng Thọ có chép, quả thật ấy ngự động đại nghiêm tịnh sáng được như gương chiếu tột 10 phương vô lượng vô số chẳng thể nghe nàng tới chư Phật. Tức là một cái thế giới này nó là hẹp, nó thuộc về quả, thấy không? Nhưng mà trong thế giới này á, là thấy toàn thế giới 10 phương chư Phật. Tức là nó có cái môn của Quan Nghiêm nằm trong này, tức là quán với hiệp là tự tại vô ngại nha. À, để nó chứng minh là cái kinh mục đích là nó dùng thập môn này mà khi mà thập môn này một cái pháp mà có đủ thập môn này là cái pháp nó thuộc về duyên giáo không, thành nó đem ra kinh A Di Đà ra để nó thấy nó nói cũng như là như thế nào cõi Phật ấy sáng chiếu khắp tột phương muôn vô lượng thế giới này chư Phật. Tức là cái gì lên trên trển á, lên cái thế giới Cực Lạc á, cái gì được cái lợi là cái gì sao, cái gì muốn học cái Phật nào là tự nhiên ngồi nó thấy à, xong rồi đi tìm cõi cõi này là phải đi tìm tới. À, lực dụng của một cõi khắp rồi cõi là quảng, và lại nữa cái này trong kinh này nè, muốn thấy được trang nghiêm của các cõi Phật thanh tịnh phải đều được thấy là cây báo. À, cái cây báo á thì nó là gì, nó là cái tướng rất là nhỏ, tướng hẹp mà bao nhiêu cõi Phật nó chứa trong hết, đó là quảng. Đó có như cái tivi của mình vậy, nhưng mà cái tivi của mình là còn cái hệ bắt đài đâu, khổ lại là tự nhiên là chỉ có tâm mình mà ứng cái gì nó hiện cái đó, ứng cái gì nó hiện cái đó trong này, gần như là thật phương thế giới là thâu hết trong này nè, cho mình thấy. À, thì cái này đó chỉ là cái công đức của kinh Vô Lượng Thọ này đó, nó được cái công đức là các sự tướng không bị chướng ngại tới quảng hiệp tự tại như ngại môn nhất ta tương dung bất đồng môn, hay như 1000 ngọn đèn trong 1 căn nhà ánh sáng xen lẫn nhau. À, tức là cái hỏng ngọn đèn này đẩy ngọn đèn kia ra. À, tương dung tức là sao cùng chứa, tức là một ngọn đèn ánh sáng nó tỏa ra thì một trong phòng này cũng có cái ánh sáng của đèn đó, mà giờ mà 2 ngọn đèn trong phòng này có ánh sáng đủ 2 ngọn đèn dung nhau hết, trong phạm vi này là tất cả ánh sáng nó dung nhau hết, tức là 1000 ngọn đèn hay 1000000 ngọn đèn ở trong phòng này nó đầy đủ, nó dung nhau hết chứ nó không có chướng ngại nhau. Một ngọn đèn cũng một ánh sáng nó là của nó, nhưng mà 2 ngọn đèn thì là ánh sáng tương dung nhau cho nó không có nó chướng nhau. Thành ra cái trong cái ánh sáng trong cái phòng đó là trong một nó có nhiều, một ánh sáng gọi là chỉ có một ánh sáng thôi, nhưng mà thực sự là nó là nhiều ánh sáng, trong nhiều ánh sáng đó là thực sự nó có một ánh sáng đâu, trong nhiều ánh sáng đó là có một ánh sáng của ngọn đèn đó, ngọn đèn A có ánh sáng của ngọn đèn B, mình kể là một thì cũng được. Thì nhất ta nó bản thể là một thể tương dung với nhau, hay còn cái này là tự tại vô ngại với nhau, còn cái này là tương dung tức là chứa lẫn nhau, thằng này với thằng này là dung nhau. Thằng cái đó là cái khác nữa, thằng cái đó là cái môn khác, thành ra là một pháp á và nhiều pháp á, là những cái pháp này nó không có phá nhau. Cái này như bây giờ mình nói là cái pháp này xuất hiện thì những cái pháp khác nó bị ảnh hưởng không, cái pháp này nó xuất hiện nhưng mà những pháp khác dung với nó, tại đây là một hệ thống nó gọi là trùng trùng duyên khởi, các pháp nương nhau thành lập. Sao nhất đa một pháp thì nó tương dung với nhiều pháp, tức là những pháp này chúng oanh để nó hộ trì thành cái pháp này, hay một pháp này là một nhân chủng để nó hộ trì thành những pháp khác, ai thành ở trong thế giới này đó, nên trong kinh Hoa Nghiêm nói nếu mà trong thế giới này mình đem pháp này, mình tự nhiên mình có cách nào mình làm mất nó đi, mất đột ngột nó đi thì nguyên cái thế giới này nó sụp liền, nó sụp hết, không có thể nào mà làm mất nó hết đâu, mình dời nó thôi, mình dời nó cái này cái kia thôi, hay là mình đốt nó thì nó biến thành một cái dạng này dạng kia thôi, chứ không có nào là mất một cái pháp được hết trơn. Thì nhất ra tương dung là vậy đó, tức là thằng ba này nó đương một cái thằng một thành thành, như ánh sáng nhiều ngọn đèn nó đương ánh sáng một ngọn đèn nó thành, mà ánh sáng một ngọn đèn này nương ánh sáng nhiều ngọn đèn nó thành, thành cái thành ra cái khi mà tương đương như mình học mà tới rồi nó trốn đó, thì mình thấy là trong cái pháp giới trong tất cả cái thập nhân duyên á, cái thập nhân duyên đó nó lợi hại vô cùng. Thập nhân duyên đó không phải là có vô minh sinh hành thành thức kiên trọng có cùng chiều gì không? Không, không phải. Thằng này nó sanh thằng này, mà thằng này cũng là thằng này, nó bắt đầu thì vô minh là nó sinh nó gặp đây chỗ này nữa nè. Và vô minh là nó sanh gặp chỗ này nữa nè. Thế một phát này đó là do những thằng này tác qua thằng này tác lại, thằng này tác qua, và thằng này nó tác qua thằng này, thằng này tác qua thằng này. Thấy không? Thằng này tác qua chiều này, có chiều này nữa. Tức là một cái thằng này ở đây nè, là nó do đủ loại nhân viên nó tác lại. Nó là thằng này. Thật ra mình tưởng là chỉ có thằng này rồi, tác thành thằng này chứ không phải. Thật cái nhân viên mà thực sự thấy là thấy cái gì đó. Cái này nó nương này, mà cái này nó còn nương tùng những cái pháp khác nữa. Thì mấy cái này là sự hết rồi, thành cái pháp này tồn tại là tất cả chúng sanh tồn tại. Thành ra ở đây quý vị có hại một người nào á, thì quý vị sao? Hại chính mình. Chứ không nói, tại vì mình tồn tại là cho những người xung quanh tồn tại, cho người đó chưa cái thù ẩn mình đi tới đó, nhưng mà sự tồn tại của mình là do người đó tồn tại. Hay mà trong cái nhân duyên này mình làm mất người đó đi, người đó biến thể đi, thì nhân duyên này nó tắt. Nó thiếu cái tác thành cái nhân viên này mà nó gãy đổ là mình làm cho mình gãy đổ, mình làm cho nó được ác với thằng thiện á thì cái mình chuyển thành thiện, thấy không? Mình mà hại nó là mình làm cái ác, thành ra mình nó là gieo cái nhân ác, thì tự nhiên cái ác này nó là ảnh hưởng qua mình, nó trở thành cái nhân viên này nó tùm chùm nó dính như vậy nè. Bình thường mình không thấy gì, tên nó thật sự ra mình ở đây á, mình tồn tại được á là nhờ ở bên đâu, bên Ấn Độ, bên Phi Châu gì đó, mình sao bắt đầu gì nó tồn tại á, bệnh này nó tồn tại nè, nó ảnh hưởng cái chùm gì đó. Thì mình tưởng là bây giờ mình tìm cách mà đẩy ra lên đi là mình sẽ biến thể một cách kỳ cục lắm á. Mình nói thành ra từ đó mấy ông chuyên gia mấy mà sao không nói về mạng như mình á, ở đây này ta nó ảnh hưởng là nó chứng minh là sự tồn tại của mình. Nhưng mà từ những di trần nó quá nhỏ, mặc dù những di trần ở đây nó vẫn ảnh hưởng mình nhưng quá nhỏ, cái lực tác dụng của nó đối với mình yếu. Khi mình những ngôi sao thì nó quá lớn, thành ra cái lực tác dụng với mình rất là mạnh, nó càng xa thì nó càng lớn. Nên còn mặt trăng á, mặc dù nó nhỏ nhưng nó gần, thành lực tác dụng nó cũng vẫn là lớn. Thành ra thật sự ra cái toán, cái tập kỹ thuật bây giờ nó tính toán là nó chỉ lấy nhiều lực chất thôi, nó bỏ bao nhiêu số gì cái lực nó nhỏ nhưng mà cái thực sự là tính chính xác á, một hạt bụi đây nó vẫn tác lực như thường nè,
sự sức tưởng
nó vẫn có sự hút á, một hạt bụi nhỏ xíu đây nó vẫn có sự hút tương đương tương tác nè. Thành ra mà túng kính là quan nghiêm mà thấy được cái này đó, thành nó tốt học kỹ thuật không, giờ nó lấy được hết cái tài liệu này để tính rồi, thành rất cũng cần rồi, nó chỉnh qua bắn một cái thì nó đạo nó chỉnh từ nơi kia đó, tại vì nó có những hút vô hình, hút từ ngôi sao này số kia mà nó không chứ sao nó chưa phát giác được, nó dựng bay lên nó sẽ giờ ảnh hưởng ngôi sao đó, tự nhiên một điều đạo lọt nó phải chỉnh hoài. Trên mình cái thực sự ra nếu mà nó bắn lên đó là ok, chắc chắn nó sẽ đi tới một căn thì nó không bằng chuyện nó đóng cửa nó ngủ là đúng ngày đúng giờ, nó rớt vô nhưng không có nó nguyên cái vàng nó làm cho hai môn cứ chỉnh địa đạo chỉnh
sai số lớn quá,
biết bao nhiêu sự biết bao nhiêu sự nó tác vô cái vật thể. Đó, những cái mà pháp giới mà gọi là cái nhân duyên đó, thực sự nó hiện lên thành như vậy đó. Thành nó có vậy là thành qua cái đó, tại sao trong kinh pháp Bồ Đề Tâm nó quan trọng là vậy đó. Quý vị tồn tại ở đây là tồn tại bởi tất cả những gì xung quanh tồn tại. Thành ra khi mà mình nghĩ trong cái tâm sát mà đối với những cái gì xung quanh, ngay cái mặt đồ vật bàn ghế cây cỏ thì chính mình sát mình. Thế nào bây giờ thế giới nó báo động đó, bây giờ phá rừng nặng nhất xuất vật, thì bây giờ là chính là bây giờ thế giới đang lâm vào tình trạng thì không có những cây xanh, không có gì ảnh hưởng cho mình, chính là mà bên tông nó còn nói còn khủng khiếp nữa, nó bây giờ chẳng hạn như mình tu thì nó ép sát, mình tu là nó ép sát á, là sao rồi bây giờ thì nó ai giết mình tự mình giết mình. Mà ép sát là cái gì? Là bao nhiêu con trùng, mấy con 8 dạng, 4 ngàn con trùng của người mình nó bị ảnh hưởng đó. ảnh hưởng nó, nhưng mà vì cái lực của mình mạnh quá, cái lực mình quá mình đè lại nó không chịu ảnh hưởng. Nhưng mà mình yếu cái là ảnh bùng lên, ảnh nổi dậy chống liền, mình chết liền, mình chết liền, phải không? Mình sinh tồn là nhờ nó cũng là sự sinh tồn, mà mình sát nó đó, thấy không, thì nó phải chống lại mình. Thành ra tu là trung dung là gì đó, không ép.
Có dính chùng chùng nhau không, không phải rời nhau.
Cái này nó mới nói trong người thôi, còn bao nhiêu cái ngoài nữa. Thành ra cái bồ đề tâm á, là sát sát rất là động tất cả chúng sanh á, mình thấy là mình là cái sự tồn tại sao. Thì nếu mình làm cho một cái gì lợi lạc mà ở trong mình hay là ở ngoài mình à, thì một cái lợi lạc nó tạo thành cái duyên, nó làm cho lợi lạc chính mình, thì cái quả nó đi ra là nó trở lợi thôi.
Như mình làm người ta buồn, người ta đau thì tính cho mình đau.
À, là cái người đó mà phước báo kém thì cái lực nó lợi nó yếu lắm, mình vẫn còn không chưa thấy ảnh hưởng. Mà là cái người đó có quyền, có phước lực cao, mình ảnh hưởng liền à. À, cũng như là những con sao mà nó lớn thì nó ảnh hưởng với cái nhận nạn của mình vậy đó. À, vậy con kiếm, con gì anh giết nó, anh không thấy một chút xíu phê nào trên đó. Nhưng mà cái lực nó vẫn nó tác qua đó, nó là cùng cùng nha, nó tác qua. À, nào, nhưng mà vì nó quá yếu, mà bổ giờ anh giết thật đàn kiếm, đàn kiếm cũng chưa gì nữa, anh giết nhiều đàn kiếm rồi anh giết rồi càng lúc càng là thấy cái lực nó càng lúc càng mạnh tới một lực nào nó đủ lực đó, là nó làm cho mình bị quật liền. Cái hiểu cái tinh thần của Quan Nghiêm là hiểu cái sự gì đó, tức là một cái tồn tại là những cái pháp chung quanh tồn tại, thành ra mình muốn cải tổ mình phải cải tổ chung quanh hết, thành ra nhân nên mới có bồ đề tâm. À, mình muốn mình thành thật mà chung quanh chúng phải thành thật hết, thì thực sự ra mới là mình thành thật thực sự. Nếu mình thành thật mà chung quanh nó không thành thật á, thì hôm nay cũng chưa thành thật nữa. Nó bị tác như cái tâm hôm nay, tâm thật là chuyện khác. Nếu chừng như là thì hiện thôi, thì hiện trong khỏi những cược này thôi. Hiểu chưa? Sư nói về lập đồng ba la mật á, phải viên mãn ba la lục độ ba la mật thì mới thành thật. Chứ thì hỏi bố thí ba la mật này thành chưa? Bố thí ba la mật đó là thành Phật đó, tất cả bố thí cho chúng sanh, tất cả chúng sanh đều giàu sung sướng, không còn sanh nào nghèo khổ gì nữa. Còn là đói rét không còn bệnh tật nó thì gọi là bố thí là mới viên mãn. Nhưng mà bây giờ Phật coi chúng sanh có ta la này có đủ chịu hết rồi đó. Thấy không ta? Thành Phật đó tức là ngài đạt được cái giác lý thôi, còn cái công đức đó là chuyện gì khác. Thử nữa là hai tháng thôi chưa thành Phật. Bởi vì coi là quyển Bồ Đề Tâm á, thực sự ra viên mãn ba la mật á là viên mãn trong cái bản lý tánh thôi, chứ chưa viên mãn trong cái sự được. Thế tức là trong tâm ngài xả hết, không còn cái gì nữa thì gọi là viên mãn ba la mật. À, nhưng mà tại vì chúng sanh nghèo là ngài chưa có duyên ngài gặp thôi, chứ ngài gặp thì ngài xả. Không cần phải hiểu cái ba la mật theo nghĩa đó, hiểu theo nghĩa đó chứ không hiểu theo nghĩa kia là sự tướng là không được, phải hiểu theo nghĩa lý tánh. Bây giờ nào ngày mới chứng minh nè, dùng một cõi Phật trón đầy mười phương, cái này là kinh Quan Nghiêm thì không có dính líu gì, nhưng mà cái câu này để giải rõ cái câu mà nhất đa tương dung tức là cùng dung nạp với nhau. Một cái một và một cái nhiều thì vẫn là khác nhau, nhưng mà hai cái dung với nhau thôi. Dùng một cõi Phật trón đầy mười phương bỏ vào một cõi cũng chẳng dôi ra, nó giống như nãy cái kinh Di Ma Cập kia đó. Tướng trạng vốn có của từng thế giới cũng chẳng bị hư hoại, công đức không gì sánh nổi, cũng giống như vậy. Khi nào có gì mà tâm công á thì bây giờ dung chứa được cái này. Ai có không thì nó tâm cắt mười phương rồi, dung chứa cái này còn không. Một cõi, cái ý nghĩa câu này cái nói là một cõi nè, thì đầy cả mười phương, tức là một có nhiều hết, có tất cả. Mà tất cả mười phương thế giới bỏ vào một cõi, mười phương thế giới bỏ vào đây. Khi mà có gì mà tắt được sự tự giới, nhìn vô đây nè, thấy có Phật A Di Đà, thấy ở trong này nè. À, mà trong này có gì thấy hết địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A Di Đà, rồi cõi Phật Dược Chư, cõi Phật gì, thấy hết trong này nè. Rồi tại sao? Những cõi đó là nó tương dung với cái này, nó do cái này mà do cái cộng này có mà có cõi đó. Nó là trùng, nó duyên với nhau, nó là duyên với nhau luôn, nó duyên mắc xích với nhau hả? Tôi nói mình, con giới là thế giới là sự vô ngại là nó duyên mắc xích với nhau luôn. À, có cái ta bà thì mới có Phật, có cái cõi quế được thì mới có Phật, nếu mà không có ác đạo thì không có Phật đó, nhưng mà cái nghiệp thì nó khác. Thành ra nhân có cái này mà nảy ra có Phật, còn thế giới mà tốt hết trơn thì không có cái vụ mà địa ngục nào, chúng ta không có Phật luôn. Thành ra cái này nó nương cái này mà có cái Phật, nương cái xấu này mới có cái tốt. Thành ra cái nó duyên chặt chẽ nhau, nó duyên á. Thành ra vì duyên như đó nên nhìn vô đây thấy hết thế giới, tại vì cái này có ảnh hưởng của thế giới đó. Thằng này nó có ảnh hưởng thế giới đó, nhưng cái người có thằng thông như cái người Phật thì được đó, họ nhìn vô đây là họ thấy được cái chất oxy trong này, thấy không? Họ thấy được cái chất hydro trong này, họ thấy carbon trong này, thấy không? Tại vì họ nó này là nó ảnh hưởng bởi oxy carbon, nó có, nó tồn tại ở đây, ví dụ vậy đó.
thì nó thích kinh vô lượng thọ nè. Trong kinh thọ nó có câu là tất cả thải vạn vật trong cõi nước đều dùng vô lượng hương báo tạo thành, hương ấy xông khắp mười phương thế giới. Ha, tức là một cõi, rồi cõi như cái hương trong một cõi thôi, mười phương thế giới đều có hương của Phật A Di Đà. Đó là một là ba đó. Hay thứ hai là cái hương ở trong cõi đó là vô lượng hương của những con kia tụ lại, tức là ba mà một. À, thành ra quý vị lên cõi đó nó chỉ hít cái mùi hương thôi là biết hết mùi hương của thập phương thế giới. Nó như vậy, thực sự là công đức, công đức cái đó chỉ là công đức mà cực kỳ viên mãn của Đức Phật, đó là sự viên mãn của Đức Phật mới tạo thành được công đức đó. Bình thường không có công đức ở đâu à, quý vị hít mùi hương lại chỉ hương lại thôi à, ở đâu này hít mùi hương lại là biết hết tất cả mùi hương, là 8 vạn 4 ngàn mùi hương nó kia. Tại mùi hương lại nó tồn, sở dĩ nó có hương lại là có 8 vạn 4 ngàn mùi hương kia mới có mùi hương này. Mà hít một cái mùi thúi lên cũng có hết tất cả 8 vạn 4 ngàn mùi hương đâu. Thì cái đó là nhất đa thương dung hay vậy đó.
Có
đó. Tức là cái mùi hương sở dĩ có cái thứ gọi là hương thơm là tại vì có mùi hương thúi. Ha, tức là nó tương dung, nó tương nha, là có cái nhân này mới sanh ra cái nhân này, sanh ra cái hương này, hương sanh ra chỉ có mùi, có màu xanh, nó có màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Còn nếu mà tất cả đều một màu thì không đặt tên à. Thành ra những cái đó là do nhân duyên với nhau hết á. Cái màu này màu trắng là tại vì có cái màu xanh ở đây nè, thành cái nhân cái này, nhân màu trắng này có màu xanh, nên trong cái màu trắng này bản thể nhìn vô trắng tôi biết phải có màu xanh. Ha, thì cái là thích một câu này để nói là nhất đa tương dung bất đồng môn. Thật sự là các pháp nó trùng trùng dương với nhau. Cái pháp này á, có là phải đặt, vì tất cả những pháp khác xung quanh nó có nên pháp này nó mới có. Vì cái pháp này có tất cả xung quanh nó có nên pháp này có, mà nên như vậy là trong pháp này nó có tất cả những pháp khác. Tại vì mình thấy là mình thấy cái nghiệp mình nó hạn hẹp, cái bồ đề tâm mình chưa rộng, mình thấy được con chùm đó. Còn ngoài chùm nó bị nhiêu nữa mình không thấy. Thành ra chẳng hạn như mình thấy trong gia đình mình là anh chị em là con vậy thôi, không đó, trong khi anh mình nó chùm duyên nữa, hay rồi em mình chùm duyên nữa, cháu mình chùm duyên nữa, hay rồi mình ở đây rồi ba má mình trước một chùm duyên nữa, thành ra nó duyên gì đó. Thành ra Bồ Đề Tâm nó giảng cái Bồ Đề Tâm hay, sau này Bồ Đề Tâm hay
mà con giảng Bồ Đề Tâm này chứ
mặt tâm mà nó giảng cái Bồ Đề Tâm này mình hiển giáo không bao giờ giảng được, giảng tới thành rồi sẽ phục còn tâm rồi đó.
À, bây giờ cái hàng ông cố mình sanh ra ông nội mình, ông nội mình sanh ra ba mình là sanh ra mình bất hiếu vậy, tức là bất hiếu trên là bất hiếu, tức là cái rồi này tâm đi, nói đi mà tâm trong gia đình thôi, mình bất hiếu ở đây là cái chục cái gian của mình bị ảnh hưởng liền,
cái gian trong người mình đó là bị ảnh hưởng liền,
cái thất liền cái thất. Tại vì khi mình làm cho như trong cái nhà ba mình mà chết đi chứ, rồi là người là cái gian trong người mình cũng bị ảnh hưởng nữa.
Tại vì những cái đó là khi mình đẻ ra là những cái gen nhau nó liên tục với nhau, cái gen sinh động kia nó tạo thành cái gen này, thì cái gen kia còn sống á, cái gen này nó mạnh lắm. Thế mà cái gen kia mà chết rồi là cái gen này bị ảnh hưởng dữ lắm. Mà cái này trực tiếp á là ảnh hưởng rất là nhiều.
Bây giờ ở đây á, thấy cái tên này, bây giờ tên này nữa. Rồi những người này ở xung quanh á thì có những ba má. Ví dụ như ở đây nè, có những ba má nhiều đời, mình có những ba má nhiều đời. Những ba má nhiều đời, những cái gen nó thì xa rồi, thấy không? Đó, bây giờ nó đã thành chúng sanh, nó đã thành chúng sanh, thành ra mình làm tổn hại một chúng sanh, cái gen chỗ này chết, cái gen trên người mình cũng bị ảnh hưởng nữa. Thành ra cái Bồ Đề Tâm đặc biệt là khi mình có hiếu với tất cả chúng sanh thì tự nhiên cơ thể mình nó phải mạnh, cái gì cũng tốt, cái gì nó cũng tăng cường, biết đợi nó tăng cường, vì cái này kiện toàn hết tất cả những cái gen này. Chuyện tất cả cái này bao nhiêu đời mình có bao nhiêu ba bao nhiêu mẹ giờ thành chúng sanh mình, bây giờ thành đời trước mình nha, ba mình mà trở thành người này ở đây, người này người lạ, bây giờ ở đây mình mới làm hai người này, cái gian mình ảnh hưởng lên,
cái gian nó là chủng tử nghiệp thức của mình nó bị quậy lên, nó quậy liền, bắt đầu nó tác ngược rồi đây.
Thực sự ra phát Bồ Đề Tâm lợi cho ai? Lợi cho mình, phấn khoái lợi cho mình. Thì mình kiện toàn cho người này lợi, mình làm cho người này kiện toàn, thì cái gian cũng như những kiếp trước của mình giờ nó tạo thành một những chủng tử khởi nghiệp trong người mình nè, tự nhiên cái này nó lại phát triển và tăng trưởng tốt. Thành ra thực sự ra khi mình phát Bồ Đề Tâm nó mà thành Phật là gì đó, tất cả những cái gian này nó tạo ra rõ thành cái toàn mỹ nhất. Ông này cũng vậy, ông này là chỉ có những ba má nhiều đời nhiều kiếp, ba má nhiều đời nhiều kiếp, ba má nhiều kiếp, ba má nhiều kiếp đó, mình chỉ không phải ba má trực tiếp của mình nhưng mà xa. Nhưng mà giờ bây giờ mình bắt chước với người này thì cái gian con này bị, cái gian ông này bị tổn hại, mặc dù mình chết rồi nhưng mà cái tạm làm cho ông gian ông này tổn hại, bây giờ gian của ba mình còn sống cũng bị tổn hại,
Còn khi ba gen ba mình còn sống với tổ mẹ thì giờ ba mình còn sống mình trực tiếp với mình tổ mẹ luôn. Thành ra mình chỉ bất thiếu chúng ta đá ta lên vậy nè, còn khô cổ gì đó, ba má còn khô cổ mình đó, mà mình cũng bị nổ nè. Thành ra cái vấn đề mà bộ tâm mình phát ra đó, là tất cả chúng ta là gì đó. Thấy không? Đợi vô cùng là tại vì mình sợ, mình bắt xích, mình dính với nhau. Thế mà những người mà trực tiếp nhất của mình nó sẽ ảnh hưởng mạnh nhất. Ba má một hai đời kiếp của mình là mạnh nhất. Thế những ba má một đời những kiếp sau mà xây gần mình, ba má mình bị cái gì ở đây là mình bị thưởng á. Ba má cái đời trước mình một đời là bị cái gì ở đây mình bị thưởng rồi đó. Bị liền. Còn ba má nhiều đời là mình còn xa xa. Còn ba má của ông nội, ông cố, ông tổ mình nhiều đời bị thì mình dễ bị thưởng. Bây giờ ai làm bị, mình tránh mà đừng làm cho người này bị, mình làm cho người nào tăng hút hết trơn thì mình đang tăng cường cho mình đó.
Nhưng mà thấy một người mà tu thì dĩ nhiên là tất cả những dòng họ đều có ảnh hưởng đến gì
thì đương nhiên ta nói cái dòng này cũng vậy nè, giờ cái gian của anh mà tốt thì nó nhân ngược lại, nó giỏi lại bên này, nó đi ngược lại, nó trùng trùng, nó duyên nhau mà, nó duyên nhau thành là cái tánh người ta cũng đổi nữa. Mình tu là mình đã đầu không có tác gì hết, nhưng mà khi mà cơ thể chuyển, tại vì khi mà cái chủng tử nghiệp đó, là được gen là cái chủng tử mà nói về sinh lý đó, mình nói là chủng tử nghiệp đi, chủng nghiệp mình cái đã ảnh hưởng qua chủng tử bên kia. Nó cái chùm mắt xích này là tội, là như cái pháp giới, nó là pháp giới, cái này là dính mắt như cái kia, cái này mà nó chuyển chút là cái kia nó chuyển, nó chuyển nó mới tồn tại được, nó đứng một chỗ không được là tại vì cái này nó chuyển rồi. Còn nó chuyển thì tốt á, chung quanh nó là tốt, ông này tốt ha, thì ông nội này cũng tốt ha, rồi ông này cũng tốt ha, rồi ông nội này cũng tốt, cái gì nó tốt, nó có chùm
nó hay rồi.
Tại chứng minh cho
cái
nghe
này,
đi làm hoặc là nó có cái sự happy
cho
người,
cái
hai cái công đức
nó
này ra, nó
sanh ra, nó không phải, nó là duyên khởi vậy. Nó duyên khởi với mình, không có gì hết. Thành ra một cái tác của mình ảnh hưởng hết tất cả những cái người. Mà cái nào gần nhất thì ảnh hưởng mạnh nhất, rồi những người xa xa thì ảnh hưởng xa hơn. Thành ra tại sao mình phải khắc người ta hết cả chúng sanh? Tại vì mình tác cái người nào xấu mình cũng bị ảnh hưởng hết đó. Mà khi mà mình được tốt á, thì các chúng sanh xung quanh nó thì hưởng, được hưởng lắm, hưởng lắm, hưởng lắm. Thành ra bồ đề tâm nó phát là nó hay, vậy pháp môn nó giảng. Rồi qua tới cái pháp môn thứ ba, dùng 10 pháp số, cái tới thứ ba. Cái kia là tương dung tức là nó vẫn có riêng biệt, nhưng mà nó không có nó gọi là phá nha, vẫn dung chứa nha. Nó không dùng chứa nha, cái này nó chứa nọ, thấy không? Còn tương tức, chưa nói tương tức tức là cái này tức là cái kia, mà tự tại với nhau. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Dĩ như nước dĩ sống, nước là cái bản thể, sống là nhiều đợt sống, nhiều cái sống, nhưng mà nó phát xuất từ bản thể đó, cũng như cái tâm mình nó thanh tịnh. Thành ra nói dĩ như nước dĩ sống. Sống tức là nước, tương tức là sống, tức là cái này tức là cái kia, tức là cái đó là tại cái hiện được, cái bản thể nó hiện ra thôi, nên cái này tức là cái kia. Bây giờ cái này nó duyên cái này mà có, giờ tôi bỏ cái này đi, như ý cái này nó duyên cái này có, cái này nhờ cái này ở đây thì tôi mới biết thấy cái này nó nằm ở đây, cái này nó nằm bên phải, cái này nằm bên trái, cái này đúng không? Nếu tôi bỏ cái này ra thì cái này nó không có cái tướng để mà phát xác định nó nữa. Thành ra cái này tức là cái kia, do đó cái này tức là cái này nè, không có cái này là nó không có cái tướng xác định của nó. Tức là mặc dù dòng cái này nó ẩn trong cái này đó, thực sự nó ẩn trong cái này, cái pháp mình nó hiện ra thì nó tức là tất cả những cái pháp. Tức là bây giờ mình nói là viên nước, viên sợ, viên bàn ghế thì tôi có cái bàn, tức là cái bàn, tức là có hết mấy cái kia. Chứ bây giờ không có, như hạn như không có gỗ, không có đinh, không có thợ, không có gì, tức là một trong một cái bàn á, nó có tất cả những cái đó. Thấy không? Đó, cái bàn nó có những cái đó, tức là một là có tất cả.
Nhưng mà nếu
thầy
nói bàn là cái ghế,
tổng
thể
nha,
mà
bẫy
thì chúng ta làm từ gỗ ra
thì
chi còn hiểu được. Ví dù một cái
bàn bằng
gỗ là bằng sắt
đi vậy nè. Thế là nhà bây giờ cái bằng sắt đi nữa, cái gỗ đi nữa, mấy cái pháp gì nó nói là cái duyên của cái pháp này. Nhưng mà cái duyên thì duyên xa thôi. Thế nên cái pháp của trong cái toàn bộ cái thế giới quan của Quan Nghiêm là nó duyên lại hết mà một triệu cái data này, một data đều duyên nhau hết. Thầy cục sắt này đó là duyên của người thợ ngồi trên đó là làm gì đó, thì nó là cái nhân duyên để mà thành cái bàn này. Do đó nói cái bàn này tức là có cái cục sắt này.
Xa quá có
nó thành ra nó xa nên mình không thấy. Thấy không? Nghe chẳng như mình cậy mình thấy nhân duyên ta chiều gần đó, chứ không nói là duyên thợ, duyên nhân công, duyên đinh, duyên gỗ, duyên gì thành ra cái này.
trong khi ông quên là ông thợ phải ngồi lên trên ông hỏi là ông lấy cái viết này ông vẽ, thì cái viết này cũng là một cái nhân viên. Thật sự giàu nó giờ không có đi nữa, nó đứng ngoài này đi nữa mà nó, nhưng mà ổng có, nó đã dùng cái gì để nó tạo thành cái vị trí của ông này, thì nó cũng là cái nhân viên.